Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngàn đóa hoa ngát hương dâng cho đời, nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy. Xin nguyện dấn thân hiến dâng cho Phật đạo, con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa tròn với đạo, người thứ tha con xin nguyện với lòng mình. Đường theo Phật dẫn đường con, trong u mê tìm ra néo sáng, như pha lê trăng vương bụi trần, ôi trong ngần Đức Phật từ bi. Quy y Phật Pháp và Tăng, con xin nương tựa theo chánh pháp, như hoa sen thơm ngát nồng nàn, dâng cho đời thắm đường tình sen. Hương dâng cho đời, nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đó
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bánh bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đây là ngày đầu tiên chúng tôi đến ngôi chùa Linh Sơn. Trước đây cũng là ngôi chùa cổ nên thấy khu viên lớn và chúng ta có chánh điện cũng xây dựng đã lâu. Đặc biệt có hòa thượng nơi này Đức Phụ Từ Bi bao trùm khắp các nơi, và nơi này có đạo tràng tu tập vào tháng ngày 14. Và quý vị là biết rằng là chùa chúng ta mỗi tháng có một cái kỳ tu tập Bát Quan Trai hoặc là tu An Lạc, thì đây là cái nền tảng rất tốt cho một cái người Phật tử của chúng ta ở tại gia. Tại vì khi làm thân con người mình thì đã khó lắm rồi, và làm con người mà biết được Phật Pháp thì lại càng khó hơn nữa. Nên trong kinh sách nói rằng là nhân thân năng đắc mà Phật Pháp năng văn, có nghĩa là làm con người khó, nhưng mà kinh Phật, lời dạy của chư Phật thì khó hơn. Nhưng mà nghe được lời dạy của chư Phật mà đi đến chùa tu tập ngày còn khó hơn nữa. Vì bằng chứng là chúng ta thấy rằng là ví dụ như người Việt mình đi có khoảng 7-80 triệu dân, nhưng mà cái người mà để đi đạo tràng có thời gian mà để tu tập thì không bao nhiêu người hết á. Ví dụ như chúng ta chiều chiều chúng ta đi ra ở ngoài thị xã, chúng ta đi vào cái quán cơm chay á, thì khoảng 5-10 người, nhưng mà cái làng nướng khoảng vài trăm, là chúng ta biết được là cái tỷ lệ mà người ta đi vào trong cuộc đời này nó nhiều hơn cái tỷ lệ mà người ta tu hành ra rất là nhiều. Nên nói cái làm thân người là khó rồi, nhưng mà gặp Phật Pháp nó lại là càng là khó hơn nữa quý vị. Mình cứ nghĩ là trong kiếp sống con người mình sống ở trên thế gian này, mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Mình lỡ sinh ra làm người rồi nên mình phải lo cho chồng, lo cho con, lo tất bật tất cả các cái để mình kiếm góp tài sản để lại cho con. Rồi mình lo cho gia đình mình được cái nhà, cái cửa, cho ấm, im trước, ngoài, sau hết. Như vậy thì chúng ta thỏa mãn rồi. Nghĩa là tâm nguyện của mình thì nó nhỏ nhoi, đơn giản, chỉ làm sao cho gia đình mình im ấm vậy mình cũng thỏa mãn được rồi. Nhưng mà mình á, cái đó mình nói cái trước mắt thôi. Nhưng con người ta đâu phải là sống chỉ có kiếp này không đâu, mà con người ta sống trên bước sanh tử luân hồi nhiều kiếp, quanh lộn quanh. Và Đức Phật dạy rằng một chúng sanh mà khóc cho người thân mình phải chết đi sống lại, nhỏ nước mắt thì bằng nước mắt của bốn đại dương. Có nghĩa là chúng ta sanh đi rồi lại sanh lại rồi lại tái sanh đi. Trong kiếp sống con người, kiếp sống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, và lăn lên lộn lại, lộn tới lăn lui. Nhưng mà tính cái tỷ lệ phần trăm về sanh ra thì sanh ra cõi người này rất ít hơn tất cả các cõi khác. Tại vì thân á, làm người á, nó có những cái cao quý của con người mà cõi khác không thể có được. Thân làm người có những điều kiện may mắn hơn cõi khác mà cõi khác không thể có được. Cái ở thế giới ta bà này tuy là về của cải vật chất thì không thể nào bằng của cõi trời. Về thọ mạng sống dai thì không thể bằng cõi trời. Về sắc tướng đẹp đẽ không thể bằng cõi trời. Ở tại cõi ta bà này nó không thể bằng cõi trời. Nhưng mà ở tại cõi ta bà chúng ta đang sống gọi là Nam Thiện Bộ Châu đó quý vị, có những cái hơn tất cả các cõi khác trong lục đạo sanh tử luân hồi. Mà nếu mà mình không ý thức được điều đó đó quý vị, mình bỏ đi mất cái cơ hội để làm người ở tại thế gian này, thì mình sẽ sanh qua cái cõi khác thì nó sẽ không bằng cái cõi người của mình. Tại vì cõi người của chúng ta là cái cõi thiếu vật chất, cõi của chúng ta thiếu sắc đẹp, thiếu về thọ mạng. Nhưng mà cõi chúng ta có sở hữu một cái loại gọi là trí tuệ. Và cái cõi của chúng ta là cái cõi nhân duyên thù thắng để đưa đến đạo quả vô thượng bồ đề. Có nghĩa là trong pháp giới chúng sanh, trong lục đạo á, trong mà bốn cái loại sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, và ba cái giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi người ta chết đi nó sẽ đi về các cái cõi như vậy đó quý vị. Có nghĩa là mình không dừng lại người sanh người, mà người có thể sanh ra chư thiên, người có thể sanh ra chư thần, người có thể sanh xuống địa ngục, sanh xuống ngã quỷ, sanh xuống súc sanh, sanh qua Atula, hoặc là không sanh cảnh giới nào cả thì người ta gọi là thân trung ấm, mà thường người ta gọi là tử ma. Trong 40 loài ma mà Đức Phật nói trong kinh đó, còn có thiên ma, tử ma, phiền não ma và ngũ ấm ma. Thì cái tử ma là ở thân trung ấm, giữ lại các cái kỷ niệm ký ức của tại thế gian này và không chịu sanh qua bất kỳ một cảnh giới nào khác. Do đó mà cái đó ta gọi là thân trung ấm. Mà nếu đi lang thang thì người ta được gọi là cô hồn, vân vân. Như vậy tam thời hệ niệm thì người ta cũng hướng đến một số của những cái vị này để người ta cầu nguyện cho các cái vị này siêu xuất cảnh giới, có nghĩa là về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì chúng ta biết đó, làm thân con người mình được Đức Phật nói ở trong kinh á, giống như có con rùa mù mà nằm ở dưới đáy sông, 100 năm nổi lên một lần, và trên dòng sông đó có một cái cây có cái bọng, nổi lên một lần chui vào bọng cây. Như vậy thì khó hay là dễ? Nó rất khó phải không? Như vậy làm thân người mình cũng khó y chang như vậy đó quý vị. Nhưng mà làm thân con khác thì lại nó dễ hơn. Tại sao? Tại vì muốn làm thân con người mình phải giữ gìn đó, cho được năm cái giới cấm á, thì mình mới được làm thân con người. Ít nhất giữ được một giới mới được làm thân con người. Nhưng mà thường thường quý vị giữ hơn giới hết á. Tại sao?
Tại vì chúng ta giữ hơn giới nên ta mới được con người như thế này. Bây giờ ví dụ nha, trong nhà Phật có 5 cái giới cấm là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Như vậy quý vị giữ giới không sát sanh, quý vị mới còn sống tới giờ này đó. Nếu mà sát sanh rồi đó, thì quý vị chết trong bụng mẹ hoặc là chết yểu hết rồi. Nếu quý vị không trộm cắp thì quý vị mới có cơm ăn áo mặc đó, chứ có trộm cắp giờ mình đi ăn mại chứ nghe. Nếu quý vị đó là phạm giới tà dâm, có nghĩa là làm đau khổ cho chúng sanh đó, bây giờ mình không được yên ổn đây đâu. Và nếu quý vị nói dốc nói láo thì mình không có được nói chuyện ra rõ tiếng đâu, mà là ngọng nghịu cà lâm hoặc là câm luôn rồi. Nếu mà chúng ta phạm giới uống rượu vào trong kiếp trước là kiếp này chúng ta không có được có cái suy nghĩ trí tuệ đâu, mà trở thành người thiểu năng trí tuệ, đi ngoài đường giờ này vừa không mặc đồ mà ca, đi ngoài đường vừa hát vừa nhảy múa rồi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là từng cái loại giới trong 5 cái giới này mà kiếp trước mình giữ đó thì kiếp sau mới được làm người như thế này. Như vậy mình làm người như thế này là mình đã từng giữ những cái đó vào trong kiếp trước, nên kiếp này mình mới được làm người thế này. Chứ không thôi thì mình đi trong cảnh giới khác chứ mình không có được làm người nữa. Không quý vị, mà mình đi trong cảnh giới khác á thì nó lại bị cái nghiệp của cảnh giới đó nó lôi kéo đi theo, trở thành cái tập quán nghiệp gọi là thói quen á. Mình ở đâu mình thói quen đó à. Bây giờ ví dụ như sanh làm ra thành cái súc sanh thì chúng ta quen cái súc sanh đó, nghĩa là con trâu hoặc con bò á thì nó chỉ có biết nước với cỏ thôi, nghĩa là hàng ngày nó chỉ có hướng tới hai cái đó thôi. Còn con chó á, nó chỉ hướng tới là giữ nhà và hướng tới những cái món ăn, nó đi tìm cái món ăn và nó hướng tới giữ nhà giữ của cải thôi. Cái ví dụ như là con vịt đi chẳng hạn, nó đi á, lội nó lặn xuống nó kiếm con ốc con tôm thôi, có nghĩa là tâm của nó hướng tới đó thôi. Nhưng mà con người của chúng ta á, là ngoài về hướng tới con, hướng vợ, hướng tới chồng, hướng tài sản vật chất, con người ta còn hướng tới tam bảo, hướng tới Đức Phật, hướng tới lòng từ bi, hướng tới sự thánh thiện. Con người bắt đầu người ta hướng tâm đến những cái cao hơn để tạo thành cái dòng nghiệp mới cao hơn, sự tiến bộ về mặt tâm thức. Do đó mà khi ở thân con người mình có sản phẩm của con người, tức là trí tuệ hơn những loài khác, nên con người có khả năng biết được đúng, biết được sai, biết được con đường nào là đau khổ, con đường nào an vui hạnh phúc mà con người lựa chọn. Và con người có khả năng tu thành thánh ở trong kiếp này, và minh chứng rằng Đức Phật Thích Ca đã tu thành Phật ở trong kiếp này, Đức Quan Tham Bồ Tát và vô lượng các vị A-la-hán như ngài Mục Kiền Liên, như ngài Xá Lợi Phất, như U Ba Cúc Đa Thương Đa Hòa Tu, ngài A Nan La Hầu La, vân vân, có vô số những người đã tu đắc quả vị thánh ở trong kiếp con người này, và các cái loài khác không thể tu đắc ở trong kiếp này được do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy chư thiên đi, thì cái trí tuệ của chư thiên ngang bằng với trí tuệ của con người của mình. Nhưng mà chư thiên ít tu hơn con người mình, vì một cái lý do là ở cõi trời người ta có ngũ thông, có nghĩa là người ta bay tới bay lui không mà người ta không cần phải đi bộ. Và cõi trời người ta có túc mạng thông, ta biết được nhiều kiếp trước. Cõi trời người ta có tha tâm thông, ta biết được lòng người. Cõi trời người ta có thần túc thông, ta biến ra tất cả các thứ người ta đều biến ra được. Nên ta muốn cái gì nó có nấy, nên ta không ham muốn những cái khác, ta không có đau khổ. Mà không có đau khổ thì người ta ít có khi nào hướng đến cái giác ngộ giải thoát. Nghe không quý vị? Ví dụ như cái người giàu khó tu hơn người nghèo. Người giàu quá ta bị của cải vật chất xung quanh á, nó làm cho người ta quan tâm bận tâm với cái đó. Với người giàu á, người ta thỏa mãn tất cả các cái hết, người ta không cầu cái để ra khỏi cái đó. Còn ví dụ như cái người nghèo á quý vị, thì lúc đó đó người ta bị nhiều cái mà phiền lòng buồn bực rồi á, là người ta bị đau khổ trong kiếp sống, nên ta cần phải hướng tới một cái giá trị giải thoát, người ta hướng tới một cái giá trị nhẹ nhàng thanh thản hơn. Còn mà cái người giàu á, thì lại họ không hướng tới đó. Như vậy chư thiên á thì ít có hướng tới tu hành, nhưng mà tại vì cõi ta bà mình á lại hướng tới tu hành nhiều hơn. Ví dụ như ở trên thế gian này, ông quý vị mới thấy á, là tại sao có 150 mấy nước mà Đức Phật lại sanh ra tại đất nước Ấn Độ, để thành Phật tại đất nước Ấn Độ? Tại vì Đức Phật á nói rằng Đức Phật đến nơi nào đó là do đại sự nhân duyên, có nghĩa là nơi đó có duyên để cho Đức Phật độ thì Đức Phật mới đến nơi đó, còn nơi đó không có duyên độ thì Đức Phật không đến nơi đó. Bây giờ ví dụ như Đức Phật sanh ra tại cõi trời, mà không ai phát tâm tu hết trơn. Ngày ngày sanh ra tại cõi trời để làm gì? Để ngày tu thành Phật, để hóa độ chúng sanh. Đức Phật nói kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật đến thế gian không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Ở cõi trời người ta đâu có khổ, người ta đâu có buồn đâu mà cứu khổ ban vui, phải không quý vị? Nên ta đến nơi nào mà phải có khổ và có buồn thì Đức Phật mới đến. Và Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là nơi này chúng sanh đang u mê thì Đức Phật mới đến. Như vậy thì cõi Ta Bà của mình đang ở á, nha quý vị, thì nó có những cái điều kiện mà để cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề hơn các cõi khác. Và trong cõi Ta Bà này có những đất nước mà chúng sanh dễ phát tâm Bồ Đề hơn đất nước khác. Nên Đức Phật chọn cái nơi nào mà chúng sanh dễ phát tâm Bồ Đề nhất và dễ tu đắc đạo nhất thì Đức Phật đến nơi đó. Tại nơi đó là có duyên để Đức Phật hóa cái đạo pháp của Ngài tìm được ở trong cõi vũ trụ này. Như vậy thì ở tại đất nước Ấn Độ, à quý vị, là có nhân duyên với Ngài. Tại vì nơi đó là người ta dễ dàng tu nhất. Tại sao? Tại vì tại đất nước Ấn Độ, khi mà Đức Thế Tôn chưa thành Phật thì nơi đó có 96 cái môn đạo, có nghĩa là nhiều tôn giáo khác nhau. Đất nước Ấn Độ bao nhiêu đó, tới 96 môn đạo. Ví dụ như đạo thờ lửa, đạo ni kiền tử, vân vân, rồi đạo Bà La Môn giáo, vân vân, rất là nhiều tại đất nước Ấn Độ. Nên nền triết học về tôn giáo đã ẩn tàng trong tư tưởng qua nhiều đời nhiều kiếp người Ấn Độ với hai hệ thống kinh điển là kinh điển Vệ Đà và kinh điển Upanishad. Trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo thì có hai hệ thống kinh điển đó tại đất nước Ấn Độ. Và cái thứ hai nữa, về mặt các khí hậu của tại Ấn Độ, Ấn Độ có ba mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Mùa nắng thì vừa rồi từ 40 đến 51 độ C. Nghe quý vị, nắng mà đến mức mà mình nướng đồ muốn cháy không chín luôn đó. Như vậy là nắng khủng khiếp lắm. Ở tại Ấn Độ có nhiều người một cái mùa nắng là chết nhiều dữ lắm. Nghe quý vị. Và cái mùa mưa, đất nước Ấn Độ mưa mà gọi là thúi đất thúi đai luôn á. Mưa hoài suốt ngày luôn. Do đó mà ba cái tháng mà Chư Tăng an cư kiết hạ đó, bị trời mưa nên Chư Tăng an cư kiết hạ không đi ra đường vì lý do mưa quá. Ở quý vị, các côn trùng lên phải dẫm đạp các côn trùng. Và mùa lạnh là ở đất nước Ấn Độ âm 5-10 độ C hoặc là 0 độ C luôn á quý vị, hoặc là 5-10 độ C. Như vậy là đất nước Ấn Độ có 3 mùa mà toàn là mùa khắc nghiệt không à. Mưa thì mưa thối đất, lạnh thì lạnh rung người, và nắng thì nắng nóng cháy da cháy thịt luôn. Như vậy là về điều kiện về thời tiết khí hậu rất là khắc nghiệt, phải không? Còn về con người thì sao? Tại đất nước Ấn Độ có chia thành 4 cái giai cấp với cái bộ lực gọi là lực Menu. À, quý vị, vào thời của Đức Phật á, có là 4 giai cấp. Giai cấp á, thứ nhất á, là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp tế lễ cao quý. Giai cấp thứ hai á, là giai cấp Sát Đế Lợi, là giai cấp của dòng vua chúa. Giai cấp thứ ba là giai cấp Phệ Xá, tức là giai cấp thương buôn. Giai cấp thứ tư là giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp nô lệ. Thì chế độ đẳng cấp của tại đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật á, nếu một người nào nô lệ mà nhìn mặt của giai cấp cao quý hoặc là gần giai cấp cao quý như Bà La Môn hoặc là Sát Đế Lợi thì móc con mắt giết luôn cũng không bị tội gì cả. Nghe không quý vị? Có nghĩa là một người nào mà nô lệ á, không dám đến gần cái giai cấp tôn quý. Do đó mà khi tới tuổi Siddhartha, ngày 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, nghe không quý vị, ngày tin theo cái truyền thống của đất nước Ấn Độ là tu càng ép sát thì càng mau thành chánh quả. Do đó ngài ăn một ngày chỉ có một hộp mè thôi. Đến lúc ngài gần xỉu luôn, ngài đi ra bờ sông ngài xỉu nơi đó, thì có một cái cô mục nữ gọi là cô Sujata đó, lấy một cái bát sữa dê, nghe không quý vị, và dâng lên cho ngài và cho ngài uống xong để ngài tỉnh lại. Thì cô kia mới đi biết đằng xa ở ngoài mấy cái chục thước ngoài, cô kia quỳ xuống mà nhìn thái tử coi ngài tỉnh lại chưa. Sau khi thái tử Siddhartha ngài tỉnh lại, ngài hỏi là sao, tại sao cô á lại ở đằng đó mà cô không đến gần đây. Như vậy thì cô nói là dạ con là giai cấp Thủ Đà La, giai cấp hạ tiện, ngài là giai cấp Sát Đế Lợi cao quý nên con không dám lại gần. Như vậy thì Đức Phật đã nói lên một câu làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới luôn. Như vậy thì thái tử Siddhartha nói rằng là này là Sujata, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Có nghĩa là ngài nói một câu mang tính chất bình đẳng của tâm cùng vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đi xuống. Đó quý vị. Do đó mà quý vị mới thấy tại sao á, là Đức Phật lại sanh ra ở tại đất nước Ấn Độ. Cái thứ nhất là trí của con người lúc đó phát triển rất là cao, có nghĩa là nền triết học của tôn giáo 96 mối đạo vào thời đó, quý vị, người ta đã tu không đó, nhưng mà không phải tu đạo Phật thôi. Do đó mà khi mà Đức Phật đã truyền giáo pháp của nhà Phật đến thì người ta tu đắc đạo rất nhanh. Ví dụ như ông Xá Lợi Phất và một Kiền Liên chỉ trong vòng 7 ngày tới 15 ngày đắc quả A-la-hán rồi. Có nghĩa là ta tu sẵn rồi. Bây giờ á, là chỉ có không giống đạo Phật thôi. Bây giờ Đức Phật chỉ truyền cho cái pháp tu của đạo Phật thì người ta tu trong vòng 7 ngày tới 15 ngày là đắc quả A-la-hán. Như vậy quý vị thấy cái thân con người mình có khả năng tu đắc quả nhanh không? Có nghĩa là nhanh cực kỳ luôn, mà con khác không bao giờ được. Có nghĩa là ví dụ như các cái loài khác, dầu cho loài khôn ngoan như loài cá heo, đó, quý vị, khôn ngoan như loài khỉ vượn chẳng hạn, cũng không thể nào so sánh được với con người cả, đó, quý vị. Và các loài đó không thành thánh ở trong kiếp này được, mà chỉ có con người mới thành thánh được. Như vậy con người quý vị thấy cao quý không? Người cao quý không phải là chỗ thân này đâu, mà chỗ cái khả năng tu đắc đạo của mình đó. Như vậy thì tại đất nước Ấn Độ là cái điều kiện cho người ta dễ tu, tại vì là điều kiện thiên nhiên xung quanh khắc nghiệt, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nền tảng về triết học của nơi đó người ta tu tập rất là nhiều rồi. Cái thứ ba nữa là xã hội hà khắc của Ấn Độ để làm cho người ta dễ dàng phát tâm là tu tập với quý vị. Tại vì là xã hội hà khắc quá, rồi là xung quanh thời tiết là khắc nghiệt quá, nên người ta rất là đau khổ trong kiếp sống nhân sinh. Về tinh thần và về thể xác họ đều đau khổ hết. Thì họ hướng đâu quý vị? Họ hướng tới sự giải thoát. Mình ta hướng tới bờ bên kia của sông Hằng, gọi là bên bờ giác ngạn. Giác ngạn tức là sông phía bên kia quý vị, gọi là bờ bên kia. Nhìn thấy bờ bên này á thì thấy là toàn là bụi bặm, nhưng mà ta nhìn thấy bờ bên kia xa xa có những cái rặng cây đó, ta tính bờ bên kia rất là đẹp. Nên Đức Phật đã dùng cái từ bờ bên kia để nói lên cái sự đẹp đẽ của sự giải thoát giác ngộ. Nên con người ta đau khổ thì người ta cầu gì quý vị? Ta cầu sung sướng không? Con người ta quá đau khổ là tìm nên cái giải phóng khỏi sự đau khổ đó là sự sung sướng. Nên ở tại đất nước Ấn Độ đó, quý vị, người ta đau khổ trong xác thân, người ta đau khổ ở trong tâm, vì mà người ta sẵn có trí thông minh của các nền triết học của tôn giáo tại nơi đó luôn. Vì thì nơi này là nơi mà Đức Phật chọn sanh ra để độ vô lượng chúng sanh ở đó, gọi là một sự đại nhân duyên đó. Như vậy thì trên cái trái đất này quý vị, chỉ có nơi Ấn Độ là nơi người ta dễ dàng phát tâm tu tập nhất. Tại nơi đó đau khổ nhiều nhất của thân và tâm. À, quý vị. Như vậy thì nơi nào mà có đau khổ thì nơi đó có người ta cầu để vượt khỏi những đau khổ đó, mà được Đức Phật nói trong bài kinh Tứ Diệu Đế mà dạy cho năm em Kiều Trần Như đó quý vị. Khổ, nguyên nhân của đau khổ, sau khi diệt khổ chứng đắc Niết Bàn và con đường để tận diệt đau khổ. Như vậy thì đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu khổ có nghĩa là nơi nào đau khổ thì nơi đó mới có đạo Phật cứu khổ. Còn không có đau khổ thì không có đạo Phật cứu khổ. Vậy ta bà này mình có khổ không? Nào quý vị, ca bà mình có khổ không? À, ta bà mình khổ lắm. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh binh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Ta bà khổ sanh già bệnh lão, trong kiếp người gió bão gần tan, quy y Phật pháp muộn màng, trì tâm niệm Phật như vàng như châu, ráng niệm Phật từng câu nho nhã, cuộc đời này là ngã đau thương, ai ơi cuộc sống tình trường, tắt hơi một kiếp ba đường nối nhau, vàng đã lẫn với thao muôn kiếp, cuộc đời này kinh khiếp mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm luyện đạo, ôi thôi vô vàng, nhắc nam nữ muộn màng quy Phật, cuộc đời này quyết lực sang trang, bây giờ trở lại gia can, trì tâm mà tu niệm như vàng như châu. Như vậy thì cõi ta bà này đau khổ bởi vì đó quý vị, nhìn xung quanh cái thấy biết liền, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm vùi dập trong sương gió, thấm thoát trôi qua bạc mái đầu. Đầu không có tóc nên không có bạc. Nên quý vị thì bạc, quý thầy không thấy bạc, tại vì mười đào rầm tới 30 cạo chân lấy đầu bạc nữa. À, quý vị, nhưng mà quý vị là bạc mái đầu chắc luôn đó. Con người ta sống 20 năm, 20 năm khổ, 30 năm khổ, 50 năm khổ. Chưa ai biết được cái khổ của tùy nhà khác nhau, tùy hoàn cảnh khác nhau đó quý vị. Quý thầy ở trong chùa nghe hoài, Phật tử lâu lâu điện thoại: thầy, thầy con khổ quá thầy ơi. Mà than hoài nha quý vị. Bởi vì chùa thì không là cúng bông cúng hoa, toàn là cúng than đá không. Than cứng ngắc, còn gặp lên là than, gặp lên là than. Ai mà không khổ trong kiếp sống nhân sanh này quý vị? Nếu không khổ này cũng khổ khác à. Không khổ già cũng khổ bệnh, không khổ bệnh cũng khổ chết, không khổ chết cũng khổ bị diệt hụi à. Không diệt hụi cũng chồng quậy, không chồng quậy cũng con quậy, không con quậy là cũng hàng xóm làm cho mình phiền mình não à quý vị. Ta bà, bản chất của ta bà là chốn thật là đau thương, trở về nơi dạ thuần lương trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Cuộc trần trượt mong manh là thế đó quý vị. Cuộc đời này quỷ kế ma lôi, 100 năm tĩnh lặng mà ngồi an nhiên niệm Phật rồi đâm chồi qua sen. Như vậy đó quý vị mới thấy đó, là con người của mình so với pháp giới chúng sanh là khổ, gọi là cũng kha khá ở tại trong pháp giới chúng sanh. Nhưng mà con người mình có khả năng tu dễ dàng hơn tất cả trong pháp giới chúng sanh. Bắt đầu mình so sánh nào quý vị. Ví dụ như cõi trời á, là người ta sướng quá người ta không chịu tu quý vị. Còn địa ngục muốn tu không được. Nghĩa là địa ngục có bắt lên cái chảo dầu quý vị, cháy lên phừng bắt lên thử. Ai muốn chứng nghiệm cảnh địa ngục như thế nào quý vị, chúng ta mua cái son về. Nói đầu mua cái bếp mà lò than á, về người ta thảy lên, người ta bắt cái chảo nước lên, nhảy chảo kêu á, mấy đứa con nó đốt lên đi. Nhà cho má để là thưởng thức cảnh địa ngục chút xíu thử ra làm sao quý vị. Nóng quá nhảy qua người đừng ngồi luôn nha, ngồi luôn ngày mai có đám ma. Nghe không quý vị, mình thử coi. Như vậy thì mình chỉ chịu trong vòng 5-10 phút chịu không nổi phải không? Như vậy mà địa ngục chịu mấy ngàn năm, mấy triệu năm ở cảnh như vậy quý vị, địa ngục đó. Xuống như địa ngục, ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông phạm hai tội. Tội làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, bị đọa xuống địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói ai bất hiếu cha mẹ đọa địa ngục. Ở trong kinh Du Lan Bồn nói ai là bất hiếu với cha mẹ cũng đọa vào địa ngục vô gián đó. Thì địa ngục là nơi hành phạt thảm khổ chúng sanh. Kể thứ hai nữa quý vị thấy là qua cái ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Thì trong kinh nói là quỷ đói á, cái bụng bự nhưng mà không có cơm cho ông ăn. Đói khát đâu quý vị, và đặc biệt là không có đồ mặc. Như vậy vừa lạnh mà vừa đói. Bởi vì bữa nào á, từ sáng chiều mình đừng có ăn cơm. Mình đi ra đồng mình làm ruộng đó quý vị, đừng ăn cơm và đừng có mặc đồ. Để cho tháng mà gần Tết á, gió thổi xe lạnh á, mình đi làm từ sáng đến chiều không mặc đồ, không ăn cơm, mình mới cảm thấy được cái lạnh và cái đói nó như thế nào. Thì ngạ quỷ y chang vậy đó, lúc đó tu nổi không quý vị thấy không? Nên cảnh của ngạ quỷ thích khủng khiếp, nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Mình thấy vậy nhưng mà nó chứng kiến trong cảnh đó, nó đọa trong cảnh ngạ quỷ đó, cái quý vị nó khủng khiếp lắm. Cái thứ ba nữa là mình thấy là súc sanh nè. Ví dụ như súc sanh, bất kỳ con gì nó cũng đều đấu tranh với cuộc sống hết, và nó chỉ có cái nghiệp là nó tìm mồi và nghiệp đấu tranh với sự sống thôi. Ví dụ như con trâu, tối ngày á, là chỉ biết cỏ với nước không à, không có là nhớ tới á, cảnh giới của 10 phương chư Phật, hay chưa bao giờ á, là biết tới đạo lý dễ đợi hết á. Nó chỉ trả lại cái nghiệp đó thôi, là cảnh của súc sanh. Còn cảnh Atula, các vị Atula là các chư thần á quý vị, thì các vị này đã từng làm phước ở trong thế gian, nên bây giờ được á, người ta cúng, nên á, các vị không cần phải lo. Do không cần phải lo nên phát tâm á, ít hơn cái con người của mình. Nghe quý vị, và cảnh giới của con người mình thấy biết rồi đó, có người tu người không à, có người thế này có người như thế khác. Và cảnh giới cõi trời thì rất ít đó, là người tu. Như vậy thì trong tất cả các cảnh giới mà chúng ta đang thấy đó, thì cảnh giới của con người là dễ dàng phát tâm tu tập nhiều nhất. Tại sao? Tại vì cái thời gian sống của con người rất là ngắn, chỉ sống có 100 năm à. Mà ở trong kinh Kim Cang á, Đức Phật nói là như là bọt bóng, như là điển chớp, mình sống có 100 năm. Nhưng mà ai sống được 100 năm á quý vị, có nhiều người chết trong bụng mẹ phải không? Do quả báo là chúng ta đã từng ăn thịt chúng sanh, đã từng sát mạng chúng sanh trong kiếp trước, nên kiếp này chúng ta bị đoản mạng, và nên kiếp này chúng ta bị bệnh tật, do đó bị quả báo trong kiếp sống nhân sanh này hết á. Như vậy thì con người mình là dễ dàng phát tâm tu. Cái thứ nhất là chúng ta mạng sống ta ngắn ngủi, không có gì. Cái thứ hai là chúng ta đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết trong kiếp sống nhân sinh. Cái thứ ba nữa là chúng ta đau khổ bởi cái nghiệp duyên mà chúng ta trả quả đó, với ba cái quả báo gọi là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, nó bao bọc xung quanh con người mình, và cuối cùng con người ta đến đây tay trắng về trắng tay. Và luôn luôn lúc nào con người ta cũng phải đấu tranh với cuộc đời hết. Sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng, nên người ta đau khổ. Mà từ đau khổ đó người ta mới cầu giải phóng ra khỏi đau khổ đó. Thì Phật Pháp chính là đưa đến cứu khổ và ban vui cho chúng sanh nè. Quý vị có nghe câu là nhân vô quả quạng bất hồi đầu không? Cái người nào mà không bị vậy chứ không bao giờ họ hồi đầu quay lại con đường Phật Pháp chứ, quý vị. Bây giờ để ý trong chùa, cái người mà đi đến chùa quy y Tam Bảo mà tu tập đó, phải có cái chuyện gì người ta mới đến, chứ không có chuyện gì người ta không đến. Bây giờ ví dụ như người nhà mình chết, đi gửi vô chùa, từ đó là cái cầu nối người ta mới bắt đầu quy y Tam Bảo. Hoặc giả là cái người này bị giật hụi, quý vị, te tua tơi tả, vô than với Đức Phật, từ từ biết đó, tới Phật. Hoặc là bị chồng bỏ, quý vị, hoặc là chồng theo vợ bé, hoặc là bị con quậy, vân vân, khổ quá mới vô tới chùa. Chứ mà lúc sung sướng người ta không có nhớ tới chùa. Quý vị, lúc sung sướng người ta nhớ tới karaoke, làng nướng rồi phải không à. Nhưng mà lúc khổ quá người ta mới nhớ tới chùa, nhớ tới chư Phật. Tại vì chư Phật, chư Bồ Tát có bộ nguyện là cứu khổ chúng sanh. Do đó mỗi khi chúng sanh đau khổ nhớ tới chư Phật, nhớ Bồ Tát là nhớ đúng rồi đó quý vị. Còn lúc đau khổ mình không nhớ tới chư Phật, không nhớ tới Bồ Tát là lúc đó coi chừng mình chạy dài là nhớ sai nha. Tại vì Bồ Tát, chư Phật là có năng cứu khổ chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng thệ nguyện rằng nếu chúng sanh ở trong cõi ta bà này, người nào còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Như vậy thì mình còn đau khổ thì Quan Thế Âm Bồ Tát còn thị hiện khắp nơi để cứu khổ tất cả chúng sanh trong cõi ta bà này. Như vậy thì kiếp người, cái kiếp nhân sanh của kiếp người mình tuy rằng đau khổ so với tất cả các cái cõi khác nhiều, không có gì, đời sống ngắn ngủi hơn cõi khác nhiều, nhưng mà con người mình có khả năng tu tập đắc quả nhiều hơn các cái cõi khác. Tại vì mình có trí thông minh, không có gì, và mình đau khổ nên mình phát tâm tu dữ dội lắm. Còn cảnh giới khác đó quý vị, ví dụ như cảnh giới cõi trời sung sướng qua, người ta không phát tâm tu dữ dội. Do đó mà con người mình có nhiều điều kiện hơn tất cả các cõi khác về mặt tu chứng đắc. Mà quý vị biết là cái quý nhất trong càn khôn vũ trụ này là quý nhất là gì không quý vị? Có ba cái vật báo quý nhất trong càn khôn vũ trụ này, đó là Tam Bảo đó. Tam Bảo tức là Phật, là Pháp, là Tăng, phải không? Như vậy quý nhất trong vũ trụ này là Tam Bảo. Mà mình tu là mình trở về với Tam Bảo, là thừa hưởng cái gia tài của Tam Bảo. Như vậy thì con người mình có khả năng thừa hưởng cái gia tài của Tam Bảo lớn nhất hơn tất cả các cái pháp giới chúng sanh xung quanh đâu có gì. Như vậy thì nếu mình lỡ mà mình bỏ mất cái thân người này, mình qua thành con súc sanh, thì mình có thừa hưởng được cái Tam Bảo này không? Như vậy thì lúc á mà Thái tử Siddhartha ra đi tầm cầu chân lý á, thì La Hầu La còn nhỏ. Khi mà ngài đắc đạo, ngài về thành Ca Tỳ La Vệ á, thì lúc đó bà Gia Du và Đà La, bà mới nói với La Hầu La rằng á, là cha con bây giờ thành Phật rồi. Bây giờ á, thông thường á thì cái người cha để lại cái gia tài cho con. Như vậy á, thì Đức Phật chưa có để lại gia tài gì cho con hết á. Con hãy tìm Đức Phật mà con xin với Đức Phật, kêu Đức Phật hãy nhường lại cái gia tài cho con. Thì La Hầu La còn nhỏ đâu biết gì đâu, mẹ nói sao tin vậy quý vị. Đi đến bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy nhường lại gia tài cho con, có nghĩa là di chúc nhường cái gia tài lại cho con. Thì lúc đó quý vị, Đức Phật ngài không nói điều gì và đưa cái bát cho La Hầu La, bưng cái bát khất thực của Đức Phật đó quý vị, và Đức Phật trở về tịnh xá. Và La Hầu La đã đi theo Đức Phật trở về tịnh xá. Khi về tịnh xá xong thì Đức Phật mới bảo với ngài Xá Lợi Phất là đi ra cạo tóc cho La Hầu La trở thành chú tiểu đầu tiên trong giáo đoàn của nhà Phật. Có nhiều người thắc mắc nói là La Hầu La là xin tài sản, chứ La Hầu La đâu có xin đi tu đâu mà Đức Phật cho La Hầu La đi tu. Và Đức Phật đã nói rằng tài sản của chư Phật là Tam Bảo, thì chỉ có trưởng tử Như Lai mới có thể là thừa hưởng tài sản này của Tam Bảo mà thôi. Còn tất cả mọi người không ai có thể thừa hưởng được giáo pháp của nhà Phật trừ tu sĩ ra thôi. Không quý vị, tại vì tài sản của Đức Phật là Pháp Bảo. Không quý vị, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Nếu người nào muốn thọ tài sản này phải đi tu thôi, chứ còn cái đường nào mà thọ được tài sản. Tại vì Đức Phật đã từng bỏ hết ngai vàng cung điện ra đi, đâu còn tài sản đâu đó phải không? Như vậy thì tài sản của Đức Phật là Tam Bảo. Nếu ai muốn được cái tài sản này, không, quý vị, thì chúng ta phải tu. Thì lúc đó mà tu thành trưởng tử của Như Lai, có nghĩa là hàng xuất gia, thì mới có thừa hưởng được cái gia tài của Đức Phật để lại, không, quý vị. Như vậy thì quý vị muốn thừa hưởng gia tài của thế gian hay là thừa hưởng gia tài của Đức Phật, không, quý vị? Nếu chúng ta thưởng được gia tài của thế gian á, thì chúng ta hết kiếp này để lại. Còn nếu chúng ta thừa hưởng được gia tài của Đức Phật á, thì hết kiếp này chúng ta lấy cái gia tài đó chúng ta ra đi trong những kiếp khác. Nếu cái người nào có trí á, thì người ta chọn cái nào quý vị? Nếu bây giờ mình chọn cái gia tài của thế gian, ví dụ như á, là tiền, bạc, nhà, cửa, ruộng, đất, thành, quách, lâu đài, tất cả các cái chết đi rồi bỏ lại cho người khác, đem theo cái nghiệp mình ra đi. Nhưng mà nếu mình thừa hưởng cái gia tài của nhà Phật đó quý vị, thì chết đi rồi mình đem cái gia tài đó đi qua cảnh giới khác, đó quý vị, là gì? Là phước báo, là công đức, đó là gia tài của nhà Phật đó. Như vậy là pháp bảo để giác ngộ, trở thành bậc thánh ở trong cảnh giới đó luôn. Như vậy hai cái này đó quý vị chọn cái nào? Theo quý vị đó là mình chọn cái nào? Mình chọn gia tài của nhà Phật hay gia tài của thế gian? Nè, chỉ là mình chọn tài sản của Phật Pháp, phải không? Với tài sản của thế gian, cô chọn tài sản nào? À, vậy là chọn tài sản của Phật Pháp, phải không? Cho chàng pháo tay. Như vậy thì tạm thừa hưởng như là 3 tỷ hay 5 tỷ đó. Nó nghĩa là cái người chú này chết đi, để lại cái tài sản, việc đầu nó rút tiền về, quý vị để trong tủ sắt. Để trong tủ sắt rồi anh này ảnh để tủ sắt rồi, rồi anh cái giường ảnh thì để đằng đó đó, còn cái tủ sắt anh để đây nè, anh mới lấy cái chiếu là anh trải chân chủ sắt nằm đây nè, nghe không quý vị, nằm giữ tiền. Ban đêm á mà nghe một tiếng động cái là anh giật mình thức dậy, anh ngủ không được, nghe không quý vị. Và anh dắt tay trên trán không biết tiền là anh để làm gì đó, hồi nào giờ toàn là làm thợ hồ, không biết tiền nhiều để làm gì chứ, nghe không quý vị. Mà giờ giữ mấy tỷ bạc ở trong nhà đó không biết làm gì nữa, rồi mà ngủ không được, ăn không được luôn, không dám đi, đi đâu không dám đi, chân đi hở một chút là sợ ăn trộm vô nhà lấy, quý vị. Rồi có nhiều người á, ta khuyên đi gửi ngân hàng, ông lại gửi ngân hàng, gửi ngân hàng đó nó sụp tiệm, nó hết mất tiêu tiền chứ làm sao, nghe không quý vị. Kêu bây giờ kêu ông đi mua vàng, là bây giờ mua vàng giờ biết gửi ai, giờ gửi gửi người ta giật luôn sao, nghe không quý vị. Bây giờ ông tính, bây giờ tính là không có con đường nào ra, chứ bây giờ có mấy tỷ bạc nào, bây giờ ai mà có kế nào hay chỉ cho anh đó, nghe không quý vị. Bây giờ tiền á, nằm giữ tiền đó, mà bây giờ mua vàng cũng không dám mua, mà gửi ngân hàng sợ bị người ta giật, nghe không quý vị. Bây giờ là hồi chưa có tiền đó đó thì ảnh đi chơi đồ thoải mái, nhưng mà có cái đồng tiền đó vô rồi ảnh chỉ bận tâm có bao nhiêu đó không, mà bây giờ không dám đi đâu chứ, ngồi nhà tội nghiệp lắm quý vị, thương lắm. Anh này nếu mà xui xui á quý vị mà mất đi đó thì anh coi chừng thành cái con giữ cái đống tiền đó đó. Có nghĩa là cái tâm mình gì thì nó sẽ lưu chuyển thành cái cảnh giới đó, ở tại cái vị trí đó quý vị. Như vậy thì cái tài sản mà chúng ta có được ở trong cái thế gian này, nếu mà trong cái kiếp này mình xài không hết, khi mà mình mất đi á quý vị, thì những cái tài sản đó nó không còn là của mình nữa, mà nó trở thành tài sản của những người khác. Nếu cái người nào mà đi hộ niệm, đi đám ma nhiều thì chúng ta thấy điều này. Ví dụ như á, là một cái người mẹ quý vị mất đi á, thì tiền để trong túi nè, rồi nhẫn á, ở trên cái tay này nè, là bị con nó ra lột lại hết rồi. Nghĩa là khi mà vừa mất đi, quý vị thấy là trong này nó khóc một lượt đó. Má ơi má, sao má chết bỏ con? À, rồi á là mẹ ơi mẹ, mẹ chết bỏ con, nó ra nó vuốt 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 hồi là nhẫn nó qua hết trơn. Nó vuốt hay lắm quý vị, vuốt cái kéo cái qua dính chiếc liền. Đó quý vị hay lắm. Nên đó, mình nói là tất cả những cái tài sản gì thế gian mà mình có được cái gì cũng để lại cho người khác hết, không mang theo bất kỳ cái gì đi ra được hết, kể cả là những người thân quen nhất, tức là những con mình khi chết đi rồi nó vẫn sợ ma đó. Hôm qua đó nói là mà má con thương má nhiều dữ lắm, nhưng mà tới hôm nay chết đó quý vị, nó không dám lại gần đó quý vị, tin không? Nếu mà chúng ta thương thật sự cái lòng thương yêu thì chết chúng ta cũng dám lại gần luôn, đâu có gì đâu sợ, phải không? Nhưng mà mới chết ngày hôm nay thôi, ngày mai nó không bao giờ nó dám lại chỗ đó nữa, đó quý vị. Như vậy thì cái tình thương yêu đó có phải là thật hay không, hay là thương yêu chỉ khi chúng ta nào còn thở mới còn tình thương, hết thở rồi nó hết thương rồi, đó quý vị. Do đó khi mà hết thở cái đó là tự nhiên là nó sợ mình luôn. Nó sợ đâu phải là thương, thương đâu có sợ, còn bây giờ sợ nó đâu có thương nữa đâu, phải không? Như vậy thì cái tình thương yêu đó là tình thương yêu trong huyết thống thôi, tức là còn dòng máu chảy thì còn, tức là nghiệp của chúng sanh trong huyết thống đó. Khi hết nghiệp chúng sanh ra rồi thì nạnh ai về nhà nấy, ngõ ai nấy đi, ông chồng nhậu quậy quý vị bị đọa xuống địa ngục, còn bà vợ đi niệm Phật ở chùa Linh Sơn thì vợ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mỗi đứa mỗi con đường, mỗi người đi mỗi ngã, từ đây không bao giờ gặp nhau trong kiếp sống nhân sanh nữa. Nếu ai ngồi mà tư duy thấy được như vậy đó quý vị, thì trong kiếp sống của cái con người mình sống ở tại thế gian này là do nhân duyên ràng buộc từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ mà thôi. Và đến đây là mình trả quả trả nhân, dây trả nhiều đời nhiều kiếp nhau, xong rồi nạnh ai nấy ra một con đường đi ra đi. Do từ lý do đó mà con người bắt đầu có một cái tư duy, họ tìm cho mình một cái hướng đi ở trong tương lai, mà hướng đi này chỉ có một mình đi thôi, mà không có ai đi theo mình hết. Đâu quý vị, mình ra đi sao mà mình ra đi một mình, thì mình phải chuẩn bị những cái mà cho mình ra đi. Như vậy thì mình chuẩn bị cho mình ra đi, bắt đầu mình kiếm dòng xi men cho nhiều nhiều, mình đeo cho nhiều nhiều một chút, phải không? Mình kiếm cho thật là nhiều bộ đồ, hoặc là mình kiếm một cái miếng đất nào đó để nó chôn làm một cái nhà, quý vị, có nghĩa là cái nhà mồ cho nó lớn lớn, không quý vị? Mình tìm những cái thứ đó để mình làm cho rạng danh thiên hạ rồi, nhưng mà cuối cùng những cái thứ đó cũng bỏ lại thế gian thôi. Cái dòng nghiệp dẫn mình đi sanh cảnh giới, nó quyết định cảnh giới đau khổ hay là không đau khổ, bởi hai cái dòng nghiệp chính. Dòng nghiệp thứ nhất là cái dòng nghiệp mà mình tự gây tạo. Dòng nghiệp thứ hai là dòng nghiệp người thân hồi hướng lại cho mình, thì mới quyết được định cảnh giới ở trong tương lai mà mình sanh ra. Ở trong kinh Đức Phật nói, nhưng kinh Tâm Địa Quán. Như vậy thì con người ta đau khổ hay sướng vui là do hai cái dòng nghiệp chính, tự thân của mình làm nhiều đời nhiều kiếp trước và người thân của mình hồi hướng, đó quý vị, hai cái đó mới cộng lại trong cái ở trong tương lai. Ví dụ như cái người này đã từng làm ác ở trong quá khứ, bây giờ lại sanh ra ở trong kiếp sống sau rất là đau khổ, thì cái bản thân của người này phải biết sám hối tu hành thì tự nhiên nó quá giải. Còn người này không biết sám hối tu hành, đó quý vị, thì người thân phải hồi hướng. Chứ còn người thân không hồi hướng thì không được. Do đó mới có pháp sự kỳ siêu, pháp sự kỳ an, trai đàn chẩn tế, trai tăng để làm gì? Để hồi hướng cho người thân. Tại vì bản thân của người đó không thể quá giải chính nghiệp lực của mình. Tại sao? Tại vì họ đang bị đọa nên họ không quá giải được. Còn con người mình có quá giải được, tại vì mình không bị đọa quý vị. Tại vì mình trong thân của con người này mình không bị đọa nên mình quá giải được. Còn ví dụ như lạ thân chung ấm là cô hồn đi, là họ không quá giải được, tại vì họ đang bị cố chấp trong cái thân đó, nên họ đâu có làm lành làm phước cúng dường bố thí được đâu mà có phước mà họ quá giải. Ví dụ như họ làm thân của ngạ quỷ là họ phải chịu cái cảnh mà trả quả của ngạ quỷ, họ đã từng ăn cắp ăn trộm đồ người khác và từng tham lam tật đố quý vị. Bây giờ họ đọa vào thân của ngạ quỷ nên họ không tự thân họ thoát ra khỏi đó, họ phải nhờ tới con cháu hồi hướng. Ví dụ như bà Thanh Đề đọa vào thân của ngạ quỷ, à, quý vị, bây giờ phải nhờ tới Đức Mục Kiền Liên mà là dùng làm trai tăng pháp sự để hồi hướng cho bà Thanh Đề, chứ tự thân bà Thanh Đề không thể ra được đó quý vị. Do đó mà phải nhờ vào người khác. Còn đọa xuống địa ngục thì phải nhờ vào dòng họ con cháu tu hành hồi hướng cúng dường trai tăng bố thí rồi để hồi hướng cho người đó, chứ tự thân người đó không thể thoát ra được. Nhưng mà nếu chúng ta làm người đó quý vị, thì tự thân mình thoát ra được mà không phải nhờ giả vào ai hết. Ví dụ như chúng ta nếu lỡ làm chó, lỡ làm trâu làm bò quý vị, thì phải nhờ người thân mình quá giải hồi hướng thì ta mới thoát khỏi kiếp đó. Địa ngục ngã quỷ súc sanh cũng phải nhờ, nhưng mà làm người thì không cần phải nhờ ai cả quý vị. Tự thân con người này có khả năng mà họ quá giải được nghiệp chướng nghiệp duyên của họ mà không còn cảnh giới của đau khổ nữa, nếu mà họ trong cái thân người. Như vậy thân người mình là ngon hơn các cái loài khác chưa? Nói quý vị, thân người mình cơ hội làm người họ có thể làm được điều đó, mà cơ hội làm các cái con khác thì họ không thể làm được điều đó, do con người mình có pháp sám hối. Tại vì gốc tội lỗi nó xuất phát từ trong tâm mình, nên mình có pháp sám hối. Khi mà mình sám hối là mình không còn cái tâm để mình làm hại những người khác nữa quý vị. Nên trước Đức Phật, trước mười phương chư Phật, mình thể nguyện mười phương chư Phật là con xin sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối. Thì cái gốc tội lỗi từ xưa đó quý vị, nó đến bây giờ nó bị tiêu tan hết, mà các cái con khác họ làm không được, mà chỉ con người mình làm được điều này quý vị. Cái thứ hai nữa, con người mình có khả năng là cúng dường, có khả năng bố thí để tạo thành cái phước báo bao bọc xung quanh mình, mà các loài khác thì cũng không có khả năng này. Có nghĩa là thân chung ấm rồi ngạ quỷ địa ngục súc sanh cũng không thể làm được điều này, mà chỉ có con người làm được thôi. Do đó mà quý vị thấy là chúng ta cúng thí thực đồ cho cô hồn, và chúng ta cầu siêu trai đàn chẩn tế, cầu siêu bạc độ vong linh rồi đó, là con người mình làm được mà các con khác làm không được quý vị. Do đó những cái tài sản của thế gian này mà mình quân tập được đó, cả đời cả kiếp này quý vị, nhưng cuối cùng nhắm mắt đi rồi thì của đời cũng trả lại cho đời hết, không còn cái gì cả đem theo quý vị. Và cái lúc mà mình làm ra của cải tài sản này tạo thành cái dòng nghiệp, thì chính cái dòng nghiệp tạo ra của cải tài sản này nó dẫn mình đi, và mình mang theo dòng nghiệp chứ mình không mang theo tài sản, mà mang theo cái cách thức làm ra tài sản để đi theo, đó gọi là cái chữ nghiệp đó quý vị. Như vậy thì ở trong cái cuộc sống này, nếu mà chúng ta tạo ra của cải vật chất tài sản bằng cách ác nghiệp thì chúng ta mang theo ác nghiệp, làm thiện nghiệp thì chúng ta mang theo thiện nghiệp, làm không thiện không ác thì chúng ta mang theo cái nghiệp không thiện không ác để nắng trong cái kiếp sau của mình. Như vậy thì khi mà mình sống ở trên thế gian này, mình làm ra biết bao nhiêu chuyện đó quý vị, lừa lọc người ta rồi hơn thua, nói dối, cân già cân non, bao nhiêu cái cuối cùng của cải vật chất để lại cho ai? Để lại cho con mà nó hưởng. Nhưng mà tội thì mình lấy để mình ra đi, giống như con gà nhưng mà nó bươi được cái con trùng, bươi được mồi, bươi được con dế thì nó để lại cho con. Nhưng mà tội để giết con trùng con dế thì tội này con gà mẹ nó chịu, ăn thì con gà con ăn, nhưng mà tội thì con gà mẹ chịu. Do đó bổn phận đạo lý con gà con này phải cứu con gà mẹ. Như vậy thì đạo lý là ngài Mục Kiền Liên á quý vị, là ngài là con của bà Thanh Đề. Do đó những bà mẹ và những người cha phạm tội vì con nên người con có nhiệm vụ phải cứu lấy cha mẹ. Đây là đạo lý. Vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Có nghĩa là người ta học theo cách để ăn chay luôn á. Vì con mà cha mẹ cam đành đi vào trong cuộc sống này để làm bao nhiêu điều tội lỗi đó quý vị. Nhưng mà tài sản của cải vật chất thì để lại cho con, nhưng mà tội thì mình lại lãnh mình ra đi. Nên đến người nào mà người ta thấy được điều này, bắt đầu người ta phát tâm ta tu tập đó quý vị. Hồi nào tới giờ mình lo cho gia đình nhiều, nào giờ lo cho chồng, lo cho con nhiều, nào giờ lo cho mọi người xung quanh xã hội nhiều, nhưng mà mình chưa lo gì cho mình. Có nghĩa là tài sản thế gian mình đã làm nhiều rồi quý vị, nhưng mà tài sản quý vị của Phật Pháp, tài sản của Phật Pháp chúng ta chưa có. Như vậy chúng ta tạo nên tài sản Phật Pháp cho riêng của chúng ta. Tài sản của thế gian thì hưởng chung, nhưng mà tài sản của Phật Pháp thì mình hưởng riêng cho mình, để mình lấy đó mà mình ra đi làm hành trang cho một cái kiếp khác của chúng ta. Chúng ta có ba cái sanh. Cái thứ nhất á, là vô sanh, tức là bất sanh bất diệt, chúng ta làm nổi đâu. Cái thứ hai nữa chúng ta tái sanh rồi đi trong sanh tử luân hồi. Cái thứ ba nữa chúng ta vãng sanh. À, quý vị. Như vậy ở đâu có tài sản Phật Pháp thì ở đó có sự an vui. Vậy tài sản Phật Pháp đó là cái gì? À, quý vị. Tài sản Phật Pháp đó là tam bảo đó. Đó là Phật, đó là Pháp, là Tăng. Đó là tài sản của Phật Pháp. Phật là gì? Phật là giác giả, tức là sự giác ngộ. Vậy thì tài sản Phật Pháp cái thứ nhất là phát tâm Bồ Đề đó, có nghĩa là sự giác ngộ của chúng sanh. Đó là một tài sản của mình. Tại sao? Tại vì khi chúng ta giác ngộ, chúng ta được tiến bộ về tâm linh, đi siêu sức cảnh giới lên trên đó quý vị. Chúng ta không còn đọa lạc trong cảnh giới dưới nữa. Như vậy đó là một cái tài sản mà mình sở hữu hơn tất cả các loài khác. Nếu con người nào có giác ngộ, tại sanh cảnh giới là chỗ giác ngộ tâm linh mới sanh cảnh giới. Còn nếu mà chúng ta không giác ngộ tâm linh á, thì cái cảnh giới chúng ta đi xuống dưới rất là chậm trượt ở phía dưới. Nếu tâm của chúng sanh càng dao động, tâm chúng sanh càng sân si hận thù thì cái đó gọi là trượt, nó đọa lạc về cảnh giới dưới. Nếu tâm của chúng sanh dao động ít, tức là ta thiền định đó quý vị, thì tâm chúng sanh á, được vì trượt lên trên, nghĩa là vượt lên trên cảnh giới khác, cảnh giới cao hơn, cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát ở lên trên. Như vậy thì chúng ta thấy sanh cảnh giới là do tâm của con người mà sanh cảnh giới. Mà nếu tâm giác ngộ thì sanh cảnh giới càng thanh càng nhẹ của chư Phật chư Bồ Tát. Còn tâm không giác ngộ bị đọa lạc vào trong cảnh giới dưới. Vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ có nghĩa là người này hiểu đạo lý của nhà Phật. Mà người hiểu đạo lý của nhà Phật hoàn toàn luôn thì gọi là giác giả, là Đức Phật, là giác, toàn giác. Còn chúng ta giác ngộ vừa vừa, giác ngộ ít ít. Vậy giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ có nghĩa là chúng ta biết được sự thật của cuộc đời này. Hồi xưa tới nay chúng ta chưa biết được sự thật đâu, chúng ta biết được sự giả không à. À quý vị, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã, biệt ly thân người, sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm, khi đi lúc về. Có nghĩa là chúng ta thấy cái cảnh đó, nó quý vị, chúng ta ham thích cái cảnh đó, nhưng ta không nhìn được thực tế của cảnh đó là cái gì. Chúng ta không biết sự thật nó là cái gì. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta biết được sự thật là của cải tiền bạc có mang theo được không? Không mang theo được. Người thân có mang theo được không? Quyền lực có giữ được hoài không? Sắc đẹp có giữ được hoài hay không? À, quý vị, vậy thì tất cả các cái gì của thế gian này chúng ta không thể mang theo được, tại vì nó có thành, rồi nó có trụ, nó có hoại, có không. Của đời trả lại cho đời. Nếu biết vậy thì chúng ta giác ngộ được một phần, chúng ta không ham thích nó nữa. À, quý vị, chúng ta không khổ đau, sầu thương, hờn giận với nó nữa. Và chúng ta biết được là Đức Phật dạy trong sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, sanh đi lộn lại trong kiếp sống này, có sanh có tử, tử sanh làm cho con người đau khổ. Ngoài cái đó ra còn cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà trong lời thệ nguyện thứ 18, 19, 20, trong 48 lời thệ nguyện, và trong kinh Vô Lương Thọ, kinh Quán Vô Lương Thọ, kinh A-di-đà, kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật A-di-đà đề cập: nếu ai mà khởi lòng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A-di-đà, chán ngán cảnh giới của lục đạo sanh tử luân hồi, thì người này niệm đến danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, giữ tâm mình thanh tịnh trang nghiêm cho đến thiền định, tức là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì khi người này chết đi sẽ lập tức được Đức Phật A-di-đà, Quan Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát và vô số những thánh chúng tiếp dẫn thần thức của người này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhập trong đài sen báo của củ phẩm đài sen cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người này không còn già, không còn bệnh, không còn chết, ưu bi khổ não trong kiếp sống nhân sanh nữa. Hồi xưa mình đâu biết đâu quý vị, bây giờ mình biết nè. Đó là mình giác, là mình biết ra, biết có cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ mình phát tâm, mình cầu, không quý vị, mình nguyện sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, bắt đầu mình niệm Phật, nên mình tu, không quý vị, và lúc đó ta không còn niệm ma nữa. Vậy thì niệm ma là gì, niệm Phật là gì? Niệm ma có nghĩa là chúng ta niệm những cái sanh diệt ở tại thế gian này trong một bước vô thường trong cuộc sống. Bây giờ ví dụ như á, có sanh rồi có diệt, có còn rồi có mất, mà chúng ta nghĩ tưởng lại những điều đó không gọi là niệm ma đó. Còn niệm Phật đó quý vị là niệm đi đến chỗ bất sanh bất diệt, là niệm không còn đắm luyến cảnh giới của ta bà này nữa. Ví dụ như á, mà ta bị giật hụi, không quý vị, mà mình cũng không có buồn nữa. Mà bây giờ ví dụ như ta cho mình 10.000 mình không vui nữa. Hoặc là ta cho người ta khen mình cũng không có vui, mà người ta chê mình cũng không buồn nữa. Tâm mình an trụ, tâm an trụ tức là tâm mình không còn dao động trong cảnh trần nữa. Như vậy người ta gọi đó là niệm Phật đó. Niệm Phật tức là tâm mình tưởng tới mười phương chư Phật, tưởng sự giác ngộ giải thoát, tưởng đến sự bất động của mười phương chư Phật trong sự tĩnh lặng của pháp giới chúng sanh. Tại tâm tĩnh lặng là tâm thiền định, là tâm của cảnh Phật, cảnh thánh, còn tâm động loạn là tâm của chúng sanh. Nếu mình hướng lên tâm động loạn thì lúc đó ta không phải là niệm Phật mà gọi là niệm ma. Tại vì ma có ngũ dục, có ngũ cái động đó quý vị, có danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Còn Phật đó quý vị hướng tới vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của cảnh giới là không còn động loạn của tâm. Vậy tâm động loạn là gì? Tâm động loạn tức là mình khởi tâm trước các hoàn cảnh, động nhất là tâm sân. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình nổi sân lên là động loạn đó quý vị. Mình thấy người ta rơi của cải, mình hỏi lên tâm tham lên là động loạn đó. Rồi mình thấy người ta hơn mình đó, mình ghen ghét là động loạn đó. Thấy người ta thua mình chê gọi là động loạn đó. Động tức là từ tâm mình khởi lên một cái tâm ác mà làm cho chúng sanh đau khổ, rồi đó gọi là động loạn. Ác càng nhiều đọa lạc cảnh giới càng nhiều, và ác càng ít thì đọa lạc càng ít. Do đó chúng ta không thèm khởi. Bây giờ ví dụ nha, ta chửi mình đáng lẽ mình nổi sân, bây giờ ta chửi mình cười không thèm khởi sân, không kề thèm khởi sân vì cảnh địa ngục dập tắt trong tâm mình. Đâu quý vị, mọi lần mình khởi sân lên thì địa ngục nó nổi lên sân trong tâm mình. Nhưng mà bây giờ mình không nổi sân lên đó quý vị, mà địa ngục không khởi lên tâm mình. Mà đồng thời mình không nổi sân mà mình hướng tâm mình tưởng tới Đức Phật A Di Đà, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì Tây Phương Cực Lạc lại khởi ra trong tâm mình. Như vậy thì mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là tên hướng tâm giác ngộ. Hướng tâm giác ngộ ra khỏi lục đạo sanh tử luân hồi bằng cách tâm của mình lắng xuống, trở về tâm của thiền định. Nghe quý vị, nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Nếu ai niệm Phật mà giữ tâm phẳng lặng trang nghiêm là người này 10 người đều giảng sanh hết 10 người. Không có gì, tại vì cảnh giới đó đồng cảnh giới của Tư Phật, trong tương ưng cảnh giới, cảm ứng đạo giao, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Có nghĩa là năng là mình, sở là Đức Phật, thì lễ tức là mình lễ Phật. Nhưng mà muốn cảm ứng, muốn mười phương chư Phật chứng minh cho mình, phóng quang gia hộ mình, thì tâm của mình phải gần với tâm Phật. Tâm mình gần với tâm Phật là không phải là tướng của mình gần với bàn thờ Phật. Bây giờ ví dụ mình quỳ trước bàn thờ Phật đó quý vị, mình lại Phật, mà mình nghĩ một chút mình về hay mình tìm cách nào để mình thưa thằng em mình để dành cái miếng đất cặp bên người ta. Nha quý vị. Như vậy thì mình kế bên bàn thờ Phật nhưng mà tâm mình là tâm ma rồi. Như vậy thì mình xa Phật dữ lắm. Nha quý vị. Nhưng mà mình ở ngoài lỗ, mình đi ở đó không có một cảnh Phật nào hết quý vị. Ở đó không có hình tượng của Đức Phật, nhưng mà tâm mình lặng lặng xuống, mình nhớ tới Phật, mình niệm Phật, mình nhớ tới mình phải giúp cái bà ở xóm dưới, bà đang khổ, quý vị, bà bệnh mà không có tiền uống thuốc, chút mình về mình tìm ai đó mình vận động cho bà 50 ngàn, 70 ngàn, rồi cái bà xóm trên nhà bà chốc một cái nóc, quý vị, mình kiếm mua miếng thiết lợp lại cho bà. Tuy là đây không có bàn thờ Phật, nhưng mà tâm của mình gần với tâm Phật đó quý vị. Tâm Phật là tâm biết thương yêu chúng sanh, từ bi hỷ xả, không vui buồn hờn giận, không nổi tham sân si với tất cả chúng sanh, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng. Nên nói là càng gần thì Phật lại càng xa, trong lòng có Phật thì bao la cũng gần. Nên đâu phải ở trong chùa á quý vị là mình gần Phật đâu, ở trong chùa gần Phật tướng á quý vị, nhưng mà trong tâm mình niệm Phật thì gần Phật tâm. Chết đi mất tướng còn tâm, đâu quý vị, chết đi mất tướng còn tâm. Như vậy thì mình tu giữ cái tâm mình như thế nào thì cái tâm mình đi theo mình tới đó, gì giữ tâm Phật, giữ lẳng lặng ở đó. Như vậy chết đi rồi mất cái tướng chúng sanh, còn cái tâm Phật. Tâm Phật mình ở trong giống hệt như cục vàng ròng ở phía bên trong vậy đó. Cái tướng mình cái gì là tướng hôi thối của thế gian, chết đi rồi đó quý vị, thì tướng mình đời trả lại cho đời. Nhưng mà cái tâm vàng ròng này nó vẫn còn nguyên ở tại thế gian này, đó chính là cái tài sản của mình. Tài sản của mình là tâm giác ngộ. Nói quý vị, tâm giác ngộ đi theo mình trong tất cả cảnh giới. Nhưng mà tâm giác ngộ mình là tâm thiền, thì đi vô cảnh giới của thiền là cảnh giới của các bậc thánh nhân. Tức là tâm lẳng lặng là cảnh giới bậc thánh nhân. Do đó mà người ta chửi mình mà mình nhịn đó, là mình bước lên đường làm thánh đó quý vị. Ví dụ như người ta chửi ngu quá, cười các đầu thánh xuất hiện tâm liền. À, quý vị. À, người ta chửi mình là sao mà xấu quá, quý vị cười gạt đầu thánh xuất hiện tâm mình, không giỡn hờn chứ quý vị. Tâm đó tâm tĩnh lặng, chỉ có Phật Bồ Tát mới có, còn chúng sanh không có tâm đó đâu. Chúng sanh ta chửi cái là chửi lại nát, chứ ta chửi 1 tiếng chửi lại 10 tiếng liền. À, quý vị, có chúng sanh biết nhịn nhục người khác đâu, à, quý vị thấy không? Do đó mà quý vị thấy là Đức Phật khi mà ngài cắt tóc ở tại cái bờ sông á quý vị, và ngài thảy cái bát xuống dưới bờ sông, cái bát trôi ngược dòng, có nghĩa là cái người đi tu á là thảy cái bát trôi ngược dòng. Dòng đó tức là cái dòng đời đó, dòng đời của chúng sanh, cái dòng xuôi dòng chiều, dòng chảy của dòng đời. Dòng đời xuôi chiều là người ta thích ăn thích mặc, thích nghỉ, người ta thích cãi nhau, người ta thích làm khổ nhau. Còn mình làm ngược lại cái dòng đời là chúng ta ăn ít, ngủ ít, mặc ít, muốn giúp đỡ người khác, mong muốn ai đau khổ cái gì từ bi tha thứ khoan dung. Bây giờ mình thấy nè, đời người ta thích mặc sao, mặc phải mặc đồ đẹp phải không? Bây giờ mình mặc gì? Mình mặc cái áo áo này kêu áo lam phải không? Đời là người ta thích ăn đùi gà, ăn chín vịt lộn, bò kho đâu phải không? Còn bây giờ mình ăn vô chùa mình ăn chao chấm nước tương không phải không? Đâu, quý vị thấy không? Làm ngược lại hết. Đó là những cái mà ngược lại với dòng đời. Mà ngược dòng đời không phải ai làm cũng được đâu. Đời mình chửi người ta, ta chửi lại. Còn đạo á quý vị, tài sản của đạo là mình chửi người ta, ta không chửi lại đó. Có nghĩa là mình nhẫn nhịn. Đời không nhẫn nhịn được, cái người đạo nhẫn nhịn được. Vậy tài sản thứ nhất là tâm bồ đề. Có nghĩa là tâm giác ngộ, biết được cảnh ta bà này sống nay chết mai, ta bà này luân chuyển trong pháp giới chúng sanh, có còn có mất, lục đạo sanh tử luân hồi, khổ đau. Mình nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và về đó chúng ta sẽ tu thành Phật thành thánh sau này tiếp đó quý vị. Đó là tài sản của chúng sanh là tâm giác ngộ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phước báo đó quý vị. Phước báo là gì? Phước báo là mình làm lợi ích cho người khác, đã tạo thành cái phước báo mình mang theo qua kiếp khác. Tài sản mình để lại nhưng phước báo mình mang đi. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ có con người làm được thôi. Mà chính cái này là siêu sức cảnh giới, là chỗ công phu tu tập chỗ này, không quý vị? Nên cái người nào mà đọa xuống địa ngục hay là ngã quỷ đó, quý vị, là những người này không có công phu tu tập này. Nếu người nào có công phu tu tập này không bao giờ bị đọa. Tại vì chính công phu tu tập này nó làm ngược lại với cảnh giới đọa đó, không quý vị? Cảnh giới đọa là tại vì người ta không có hạ thủ công phu tu tập. Chứ có hạ thủ công phu tu tập không bao giờ họ đọa lạc cảnh giới. Tại tâm đó là tâm của bậc thánh nhân. Nên chỉ có con người mình mới có điều kiện làm điều đó, quý vị. Con người mình có điều kiện làm điều đó. Muốn làm được điều đó, cái thứ nhất mình phải nhẹ nghiệp. Cái thứ hai mình phải hiểu giáo lý của nhà Phật. Cái thứ ba nữa mình phát tâm tu thì mình mới làm được điều đó. Chứ phải như không mà chúng ta hạ thủ công phu tu tập đâu. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người ngồi ở đây đều có khả năng hạ thủ công phu tu tập. Nên đó, mình trước khi đi ngủ dành nửa tiếng hồ ngồi tu đi quý vị. Chéo chân ngồi, ngồi thiền hít hơi thở hoặc là ngồi niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xuyên suốt cảnh giới trên này, nó bứt ra cái tia gamma trên này, phóng hào quang lên trên liền. Vì tâm mình càng định, nếu ta niệm Phật mà tâm mình lẳng lặng xuống thành sắc giới hoặc là vô sắc giới của cảnh giới của trời thì chư thiên gia hộ. Mà tâm ta nhất tâm bất loạn, mười phương chư Phật gia hộ. Tại nhất tâm bất loạn là cảnh của thường tịch quang tịnh độ. Do đó mà mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho mình liền. Nên ở cõi ta bà này là cõi con ngũ trược ác thế, được Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, có năm màn bao bọc xung quanh cõi ta bà này: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Năm cái lưới đen thui bao bọc xung quanh chúng sanh đó quý vị, bị tâm phiền não đen thui trược. Trược thì nó màu đen hôi đó quý vị, xông lên. Nên các cảnh giới xung quanh không nhìn thấy ta. Do đó ni khi mà chúng ta nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm hành thiền thì lập tức hào quang phóng ra tại một điểm linh quang của chúng sanh đó. Phóng lên thì tất cả trong pháp giới chúng sanh, chư Phật và chư Bồ Tát phóng quang gia hộ. À, quý vị. Nên đó mình chỉ ngồi trước khi đi ngủ, ngồi chừng nửa tiếng hồ. Khi thức dậy chúng ta ngồi nửa tiếng hồ thưa quý vị. Còn ngoài giờ đó ra sáng chiều chúng ta ngồi tranh thủ để mai mốt quý vị còn thở được không mà niệm. Quý vị. Bữa trước có cô Phật tử ở trong Sài Gòn á, đi, đi cho gạo, có nghĩa là đi bố thí gạo. Người ta nói là cô hàng ngày cô có công phu tu tập không thầy? Con này mới 60 thầy, thôi 80 con mới tu chứ giờ con đi làm phước thôi à, chứ con không có tu tập gì, con tu phước không à thầy. Ai nhà đâu mới kỳ rồi, giận dâu liệt bên hết. Còn đâu ngồi đó quý vị, nằm đó mà không nhúc nhích được nữa. Lời hỏi thăm nước mắt chảy gồng gồng kiểu này nè. Đó quý vị, ngồi có được không? Đó quý vị, tu có được không? Hả, lúc đó đấu tranh với cái thân của mình, đấu tranh với cái bệnh của mình. Đó quý vị, cuộc đời sao biết được, ai mà biết được ngày mai. Đó, do đó ngày nay tu được, người ta nắm lấy, người ta tu liền. Đó quý vị, kiếp người không có được, Phật Pháp có nghe. Luyện tâm tu tập rất là khó, phải đơn giản đâu. Có duyên có phước mới tu được, không có duyên có phước không có thể tu được đâu. Không quý vị, nên bây giờ mình thấy mình thiếu tiền. Không quý vị, mình có thể nghèo nhưng mà mình có thể tu, có nghĩa là căn tu mình có, nhiều đời nhiều kiếp có căn tu đó. Nên tối nay về chéo chân kiết dạ ngồi tu tập luyện gì, hàng ngày tu hai thời thì không cần nhiều, quý vị lay rai rai cũng được giảng sanh đó. Không quý vị, còn người nằm hạ thủ công phu tu tập, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, tâm ta không não không phiền, tâm ta tạo lập mối duyên Tây Phương. Đi đứng nằm ngồi á quý vị, không phiền không não gì ai, chứ ai nói gì mô Phật nha quý vị. Ai chửi ngu quá mô Phật nha, không để ý chứ quý vị. Ta bà mà, ai muốn nói gì nói quý vị, mười người mười ý biết làm sao nói. Nên không buồn phiền hờn giận ai chứ gì. Như vậy thì chúng ta có cái tài sản đó, gọi là tài sản của Phật Pháp đấy. Tài sản Phật Pháp trước hết là tâm Bồ Đề, là phát tâm tu tập. Cái thứ hai nữa là phước báo tạo ra. Cái thứ ba nữa hạ thủ công phu tu tập. Cái đó chính là cái công đức của trong tâm mình, mà không phải ai cũng có. Cảnh giới khác làm không có được, chỉ có người mình làm được thôi. Còn cảnh giới khác trông mong vào con người làm để hồi hướng cho họ thôi. Ví dụ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là cô hồn, thân trung ấm, đợi con người mình làm hồi hướng thôi. Nhưng mà con người mình có khả năng làm mà mình không làm cái gì, để mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được, thì lúc đó ngồi mà hối hận thì nó muộn màng rồi. Thấy không quý vị? Nên con người có trí hơn những người khác, đường tu là số 1, nhất ta ưu tiên 1 cho đường tu, còn tất cả các cái khác ưu tiên 2, ưu tiên 3. Nên con người mình có cái thứ tự ưu tiên. Tu là cái quan trọng nhất, nên chúng ta giữ tâm bình và tu tập. Tới giờ tu chúng ta tu. Thấy không quý vị? Ăn chay kỳ tới ngày ăn chay chúng ta ăn chay. Tới giờ niệm Phật chúng ta niệm Phật. Còn tất cả các cái khác đều là thứ yếu, sẽ ưu tiên 2. Nhưng mà nếu chúng ta ưu tiên trong ta bà số 1, ưu tiên tu là thứ 2, thì có một ngày nào đó chúng ta sẽ bị hối hận đó. Thấy không quý vị? Nếu ta bị chết đi hoặc bị bệnh tật. A Di Đà Phật.
Công đức này hướng về không tận cả để tự phần chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Qua bao nhiêu năm thảm ái, nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, Mẹ hiền Quan Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu dẫn chúng con đi qua bao nỗi muôn phiền.